Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 27 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công.
Nhiều đoạn đường cao tốc đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 4.
Tưng bừng các hoạt động lễ hội trải nghiệm trong kỳ nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 trên cả nước.
Các nước châu Á ứng phó nắng nóng gay gắt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ như sau. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tục cấp phép chủ trương làm nhà ở xã hội lâu nay vẫn bị các chủ đầu tư phàn nàn là phức tạp với nhiều điều kiện. Tuy nhiên, sắp tới các thủ tục này sẽ được đơn giản hóa, chỉ còn hai bước cơ bản. Đây là khẳng định của Bộ Xây dựng tại họp báo thường kỳ quý 1. Đơn giản thủ tục cấp phép là một trong các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội. Theo Bộ Xây dựng, năm nay, cả nước đặt chỉ tiêu hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tiến độ của quý 1 đang rất chậm, khi mới có 13 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công xây dựng hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 16.000 căn.
Theo dự báo quý 2 năm 2024 của Matrix, một nền tảng số liệu về thương mại điện tử, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam sẽ đạt gần 85.000 tỷ đồng với hơn 882 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra. Đây là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được khi thị trường đã có bước khởi đầu hết sức tích cực. Mùa cao điểm kinh doanh của thị trường sẽ trên đà tăng tốc từ quý 2 này với tốc độ tăng 19,2% so với quý 1, tương đương tăng khoảng 78% so với quý 2 năm ngoái. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất, nhập hàng phù hợp ngay từ đầu năm để tránh rơi vào tình trạng không đủ hàng hóa cung cấp cho thị trường, từ đó bị giảm doanh thu và thị phần.
Ngay trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, hai đoạn cao tốc nối từ Hà Nội đến Vinh, tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ chính thức được đưa vào khai thác dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, có khối lượng xử lý nền đất yếu lớn nhất, thi công hầm dài nhất và xây dựng cầu có độ cao nhất. Cho đến thời điểm này, những hạng mục lớn đã hoàn thành, phần còn lại vẫn đang được bám sát tiến độ. Với dự án Diễn Châu Bãi Vọt đoạn đến Hưng Nguyên, thành phố Vinh sẽ đưa vào khai thác trước dịp nghỉ lễ 2 ngày, còn dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo cũng đang lên kế hoạch đưa xe lưu thông trong ngày hôm nay 27 tháng 4.
Sát ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhiều người chuyển sang đường bộ, đường sắt hay chuyển hướng đến những điểm gần hơn bằng xe ô tô cá nhân. Lượng khách tại ga Hà Nội dự kiến sẽ tăng từ 2 đến 2,5 lần. Tính đến thời điểm hiện nay, ngành đường sắt đã bán được 61.300 vé tàu, đạt hơn một nửa số lượng vé đã cung cấp. Trong các ngày 26-27 tháng 4 và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, dự kiến lượng khách tại ga Hà Nội sẽ tăng từ 2 đến 2,5 lần so với hiện nay. Theo đại diện ga Hà Nội, vé tàu cơ bản đã được bán hết vào các ngày cao điểm 26-27 tháng 4 đối với chiều từ ga Hà Nội đi và chiều ngược lại vào ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Ngày 26 tháng 4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Ông Phương bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Xà Dương Thắng, cựu giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố các bị can Đỗ Ngọc Diệp, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, thẩm định viên về giá, và Lê Anh Huy, nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục gia tăng, nhiều nước châu Á đã có những biện pháp chủ động ứng phó với nắng nóng gay gắt. Tại Philippines, 7.000 trường công lập đã chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ. Malaysia cũng phát đi cảnh báo thời tiết nắng nóng trong mùa hè và lần đầu tiên nâng cảnh báo nắng nóng lên mức 1 tại 10 khu vực.
Trong khi đó, Nhật Bản đã triển khai hệ thống đặc biệt cảnh báo sốc nhiệt. Khi hệ thống kích hoạt cảnh báo, các địa phương sẽ mở cửa các cơ sở được quy định có thể sử dụng trong các tình huống khẩn cấp như thư viện và nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân đến tránh nắng nóng. Bộ Y tế Myanmar đã đưa ra hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn sức khỏe trong tình trạng nắng nóng. Theo các chuyên gia, hai hiện tượng khí hậu El Nino và La Nina sẽ xảy ra thường xuyên và cực đoan hơn trong những năm tới. Do vậy, tình trạng thay đổi nhiệt độ sẽ diễn ra nhanh hơn, với hiện tượng La Nina dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm nay, thay thế cho El Nino đang bắt đầu suy yếu.
Nghị viện châu Âu EP đã thông qua đề xuất nới lỏng một số yêu cầu về môi trường gắn liền với các khoản trợ cấp của Liên minh châu Âu EU dành cho nông dân. Động thái này nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình trên khắp lục địa già. Theo đó, người nông dân không cần phải để lại 4% diện tích đất canh tác để hỗ trợ đa dạng sinh học và có thể thực hiện đa dạng hóa cây trồng thay vì luân canh. Các quốc gia EU có thể miễn trừ thực hiện các quy định nếu khó áp dụng hoặc khi thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, các trang trại có diện tích dưới 10 ha cũng được miễn kiểm tra hoặc miễn phạt nếu vi phạm quy định. Đề xuất này vẫn cần được các nước thành viên EU phê chuẩn, dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 5 tới.
Ngày 26 tháng 4, cử tri Ấn Độ tại 12 bang và một số vùng lãnh thổ liên bang đã đi bỏ phiếu để bầu ra 88 thành viên trong tổng số 543 thành viên của Hạ viện khóa 18. Các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa từ 7 giờ sáng và sẽ đóng cửa lúc 17 giờ cùng ngày. Trong giai đoạn này, có 158,8 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, trong đó có 80,8 triệu nam giới và 78 triệu nữ giới. Có 3,48 triệu thanh niên lần đầu tham gia bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã triển khai hơn 1,6 triệu nhân viên trên 167.000 điểm bỏ phiếu ở toàn bộ 13 bang và vùng lãnh thổ liên bang.
Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên trong độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cho biết đã nhận thấy một bức tranh đáng lo ngại về việc sử dụng chất kích thích trong giới trẻ. Báo cáo cho thấy 57% thiếu niên 15 tuổi đã uống rượu ít nhất một lần. WHO lưu ý rằng việc uống rượu nói chung đã giảm ở các em trai, trong khi đó lại tăng lên ở các em gái. WHO cho biết những phát hiện này cho thấy rượu sẵn có và việc uống rượu được cho là bình thường như thế nào trong thiếu niên. Báo cáo cũng nhấn mạnh việc sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng tăng trong thiếu niên. Khoảng 32% thiếu niên 15 tuổi đã sử dụng thuốc lá điện tử, 20% trong số đó cho biết đã sử dụng ít nhất một điếu trong 30 ngày qua.
Cơ quan bảo vệ cá và thiên nhiên hoang dã của Mỹ đã đưa chim cánh cụt hoàng đế vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Băng tan do biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến chim cánh cụt hoàng đế không còn nơi sinh sống. Ngoài ra, du lịch và đánh bắt cá gia tăng ở Nam Cực cũng đẩy tương lai của chim cánh cụt hoàng đế đứng trước những rủi ro do nguồn thức ăn cho chim cánh cụt và các loại khác bị ảnh hưởng. Các dự báo mới nhất cho thấy, theo xu hướng ấm lên toàn cầu hiện nay, 90% quần thể chim cánh cụt hoàng đế sẽ bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 21.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đã cận kề, song không phải gia đình nào cũng chọn xuất ngoại hay bay đến những điểm xa nhà. Vậy du lịch ở các địa phương lân cận sẽ có hoạt động gì đặc sắc để trải nghiệm? Hãy cùng Radio Nhân dân điểm danh các sự kiện được tổ chức công phu, hoành tráng trên khắp cả nước dịp nghỉ lễ này.
Trong dịp này, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức lễ hội du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề Thăng Long Hà Nội Thủ đô Quyến rũ, chuỗi các sự kiện hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề Giữ nghề xưa trên phố tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội.
Đến với tỉnh Quảng Ninh, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động như lễ hội Carnival Hạ Long, chương trình nghệ thuật trên biển và bờ vịnh Hạ Long kết hợp giữa nghệ thuật nhạc kịch và văn hóa, trình diễn máy bay không người lái xếp hình kết hợp công nghệ 3D mapping, khắc họa những biểu tượng đặc trưng của Hạ Long và bắn pháo hoa vào tối nay, ngày 27 tháng 4.
Cũng trong tối nay tại Sầm Sơn Thanh Hóa sẽ khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành quảng trường biển cùng với màn bắn pháo hoa tầm thấp.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay 27 tháng 4, U23 Việt Nam đã chạm trán U23 Iraq trong trận tứ kết thứ tư, trận tứ kết cuối cùng của giải U23 châu Á 2024. Đây là cuộc đối đầu mà đại diện Tây Á được đánh giá nhỉnh hơn. Dù đã rất cố gắng, nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo nên bất ngờ và dừng bước tại tứ kết. Sau khi bỏ lỡ trận đấu với Arsenal vì bị ốm, cầu Palmer đã trở lại tập luyện cùng các cầu thủ Chelsea. Theo Sun Sport, tài năng trẻ 21 tuổi này sẵn sàng tái xuất ở trận đấu với Aston Villa thuộc vòng 35 Premier League cuối tuần này. Đánh giá rất cao màn trình diễn của Arsenal ở mùa giải này, nhưng Son Heung-min rất lạc quan trước trận derby Bắc London. Anh khẳng định Tottenham sẽ thể hiện tinh thần cao nhất với quyết tâm giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua top 4. Chia sẻ trước vòng 35 Premier League, Jurgen Klopp khẳng định Liverpool sẽ không từ bỏ hy vọng đua vô địch. Dù vậy, ông thừa nhận chức vô địch chỉ còn là một cuộc đua song mã giữa Man City và Arsenal. Nhà cầm quân người Đức không nghĩ tới kịch bản hai đội bóng này sẽ rơi điểm trong phần còn lại của mùa giải.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ cũng là ngày miền Bắc nắng nóng diện rộng. Dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, cả miền Bắc trời sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, trong đó khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 37 đến 39 độ. Có nơi nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao trên 40 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời cũng nắng nóng, 35 đến 38 độ. Trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ. Với miền Trung, ngay từ lúc này cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận, trời đã nắng mạnh, cảm giác nóng gần như đồng thời đã xuất hiện. Dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, mức nhiệt cao nhất sẽ lên đến 37 đến 40 độ. Ngay như khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong ngày hôm nay cũng xuất hiện nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ. Như vậy, cả miền Trung trong ngày hôm nay đều xảy ra nắng nóng. Với các tỉnh miền Nam lúc này trời cũng đã có nắng sớm, nên hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ là một ngày nắng nóng trên diện rộng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi lên tới 39 độ. Trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng kéo dài liên tục đến hết tháng 4. Từ sau ngày 30 tháng 4, nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng giảm dần.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.